Phụ nữ Nga mỗi năm chỉ được lên ngôi một lần. Phim Bà Ngoại trưởng làm Philippines phật lòng. Phụ nữ Paraguay trong chiếc cùm xã hội trọng nam khinh nữ. Và tắm nắng, nghỉ dưỡng hay chữa bệnh giá rẻ tại Mexico. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, hình ảnh người phụ nữ nông thôn, tay cầm lưỡi liềm, sánh ngang vai cùng anh công nhân, tay cầm búa, biểu tượng của sự bình đẳng nam nữ mà chế độ Xô Viết từng hứa hẹn, giờ chắc còn xa mới thành hiện thực. Tại Nga, ngày quốc tế phụ nữ là ngày nghỉ lễ lớn, được quy định từ thời Liên Xô. Vào ngày lễ hội này, người ta chúc mừng các bà các cô, chứ không phải là nữ quyền. Phụ nữ trong ngày này phải tỏ ra nữ tính hơn bao giờ hết, và cánh mày râu đua nhau khen ngợi. Thế nhưng theo thông tín viên đài RFI Miriam Pompon tại Moscow, thì vẻ thanh thản bề ngoài đó không che giấu được những khó khăn mà người phụ nữ Nga phải đương đầu hàng ngày.
Reine d'un jour, c'est bien le cas pour la femme russe en ce 8 mars. Tous les hommes vous souhaitent une bonne fête et vous offrent des fleurs. La journée internationale de la femme est devenue fériée sous l'Union soviétique. Depuis la révolution,
nữ hoàng một ngày, đó chính là trường hợp của phụ nữ Nga trong ngày 8 tháng 3 này. Tất cả cánh đàn ông đều chúc bạn một ngày lễ vui vẻ và tặng bạn hoa. Dưới thời Liên Xô, ngày quốc tế phụ nữ đã trở thành ngày nghỉ lễ. Từ thời cách mạng, người ta hô hào bình đẳng giới tính. Như hình ảnh cô gái nông thôn tự hào dương cao lưỡi liềm, đứng bên cạnh anh công nhân tay cầm búa. Ngày nay, những bó hoa đó ngày càng khó mà che giấu được tình trạng xuống cấp về điều kiện sống của phụ nữ. Nếu như bình đẳng nam nữ được quy định trong điều luật, thì lương của phụ nữ lại chỉ bằng khoảng từ 40 đến 70% mức lương của nam giới. Đối với đại bộ phận nữ giới, khó khăn chính nằm ở chỗ họ phải cố gắng hài hòa công việc và chăm sóc con cái. Bởi vì chính phủ bỏ lơ hoàn toàn lĩnh vực này, trong lúc mà 70% lao động tại Nga là phụ nữ. Nhưng tại một nước mà dân số đang suy thoái, thì qua các bài phát biểu chính thức, người ta thấy rằng chính phủ đang tìm cách gửi trả phụ nữ về nhà, và lúc mà có rất nhiều phụ nữ phải nuôi con một mình. Một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc bằng một cuộc ly dị, và các cô, các bà thường không được hưởng khoản tiền trợ cấp nào. Nguồn hỗ trợ chủ yếu đến từ bà nội và bà ngoại. Những người có tuổi thọ cao hơn nam giới đến 10 năm, họ phải kéo dài thời gian làm việc hợp pháp, phần do thói quen và phần thì do nhu cầu. Nhưng mối lo chính của phụ nữ Nga hiện nay liên quan đến quyền phá thai. Với sự trợ sức của giáo hội, phe bảo thủ tiến hành tấn công để cấm họ. Tại một đất nước mà không hề có chương trình giáo dục giới tính, cũng như các thông tin về các biện pháp ngừa thai.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Một điều chắc chắn là con đường đấu tranh cho bình quyền nam nữ vẫn còn dài, nhưng đâu đó vẫn có tín hiệu lạc quan cho người phụ nữ, chí ít là trên phim ảnh. Tại Hoa Kỳ, từ 3 năm nay, kênh truyền hình CBS phát sóng một bộ phim nhiều tập Bà Ngoại trưởng, mô tả cuộc sống thường nhật của một người phụ nữ, lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ, gợi nhắc hình ảnh bà Hillary Clinton. Vấn đề là tập phim sắp phát vào Chủ nhật này có lẽ sẽ khiến cho Manila, nhất là Tổng thống Rodrigo Duterte, không mấy hài lòng. Bởi vì trong một trích đoạn quảng cáo tập phim sắp chiếu, bà Ngoại trưởng Mỹ do nữ diễn viên Tia Loni thủ vai đã đấm thẳng vào mặt Tổng thống Philippines khi người này gạ gẫm bà. Hình ảnh cực kỳ tiêu cực về nhà lãnh đạo của chúng tôi cho thấy có sự thiếu tôn trọng về Tổng thống. Đó là những gì người ta có thể đọc thấy trong một thư ngỏ của Đại sứ Philippines gửi đến kênh truyền hình CBS tại Washington, yêu cầu chỉnh sửa sớm nhất những gì nên làm. Tuy là phim giả tưởng, nhưng những gì mô tả về vị Tổng thống Philippines trong phim không làm hài lòng Manila. Bởi vì những hình ảnh đó gợi nhắc đến ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền lãnh đạo từ 8 tháng qua, nổi tiếng với những lời bình phẩm được cho là phân biệt nam nữ và công kích phụ nữ. Giờ chúng ta chỉ chờ xem là Tổng thống Philippines sẽ có phản ứng ra sao vào ngày Chủ nhật này. Thế còn tại Paraguay thì sao? Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Phụ nữ, một cuộc đình công lịch sử được tổ chức với sự tham gia của 64 đảng chính trị, nghiệp đoàn và hiệp hội. Theo tường thuật của thông tín viên Tony Roba từ thủ đô Asunción, trong tháng 2 vừa qua đã có 3 vụ việc đình đám khiến công luận bất bình.
Một em gái 12 tuổi đã có thai sau khi bị một viên cảnh sát hãm hiếp, buộc phải sinh con bởi vì việc phá thai là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù tại Paraguay. Một mục sư nhiều lần tái phạm, bị một thẩm phán kết án tù vì tội bạo hành tình dục, nhưng cuối cùng cũng thoát tù giam vì cái gọi là những lý do sức khỏe. Một công tố viên chà đạp trình tự tố tụng của mọi phiên xử, đưa ra bản cáo trạng không phải nhắm vào bị cáo mà chống lại chính nạn nhân, buộc tội một nữ sinh viên trong khi mà người giáo sư đã thú nhận hành vi xâm hại tình dục. Ba vụ việc trên đã trở thành chủ đề thời sự nóng bỏng tại Paraguay chỉ trong ngày 2 tháng 2 vừa qua. Đối với Macarena Chilave, thì nếu như những vụ việc này rõ ràng là nhớp nhúa, thì việc những trường hợp đó được phổ biến mạnh mẽ trên truyền thông đã là một tiến bộ. Bởi vì theo nhà điều phối viên của phong trào 8 tháng 3 ở Asunción, thì các vụ quấy rối tình dục, hãm hiếp các em gái vị thành niên, các vụ sát hại giống như thế, càng được công chúng biết đến, thì người ta càng có thể nghĩ đến việc làm thay đổi xã hội, và ít ra là chúng tôi, những người phụ nữ, sẽ không còn sợ hãi phải sống trong xã hội này nữa.
Vẫn theo Anthony Robin, tại một đất nước trọng nam khinh nữ và theo chế độ phụ hệ, có đến 90% phụ nữ bị bạo hành về thể xác hay hành hạ tinh thần. Chỉ tính riêng trong tháng 2 đầu năm nay, đã có đến 11 phụ nữ bị chồng đánh chết. Năm 2016, cứ 5 ca thì có một trường hợp mang thai là các em gái trong độ tuổi từ 9 đến 16. Dù ít hay đông đảo người tham gia, nhưng bà Macarena Chilave, điều phối viên của phong trào 8 tháng 3, cũng cảm thấy lạc quan, hy vọng rằng lời kêu gọi đình công có thể giúp đánh động dư luận về tình trạng bất bình đẳng nam nữ tại một xã hội mà phụ nữ không được đối xử như một con người mà là như những món đồ trong tay cánh đàn ông. Cuối cùng, xin mời quý vị hãy cùng với thông tín viên Patrick John Buff đến với những bãi biển Mexico tươi đẹp tràn đầy nắng ấm, không chỉ để tắm biển, tham quan các thắng cảnh, viếng thăm các khu di tích của người Maya hay Aztec cổ đại, du khách còn có thể kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe. Tuy thị trường dịch vụ này đã được hình thành từ nhiều năm nay, nhưng giờ đây, chính phủ Mexico đang khắp khởi mừng thầm trước việc Hoa Kỳ của ông Donald Trump có thể xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obama. Anh Patrick John Biff giải thích vì sao.
C'est peut-être un peu exagéré, mais ce qui est vrai, c'est que le Mexique développe depuis plusieurs années un tourisme médical qui s'adresse avant tout aux Américains et qui devrait lui rapporter.
Nhưng đúng là từ nhiều năm nay, Mexico phát triển du lịch y tế trước hết là nhắm vào nhu cầu của du khách Mỹ và có thể mang lại cho nước này khoảng 5 tỷ đô la trong năm nay. Do vậy, Mexico hiện nay được xếp đứng hàng thứ hai trong số những địa điểm du lịch y tế. Chỉ trong vòng có vài năm, Mexico đã trở thành một địa điểm có danh tiếng, không chỉ về giải phẫu thẩm mỹ và tái tạo, mà cả trong lĩnh vực chăm sóc, chữa bệnh ung thư, tim mạch và chỉnh hình. Mỗi năm, hơn 1,5 triệu người Mỹ tới Mexico để chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh, bởi vì nước này nằm ngay sát cảnh, có cơ sở hạ tầng bệnh xá tuyệt vời, đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, thường được đào tạo tại Hoa Kỳ, và nhất là vì giá rất rẻ.
De médecins très qualifiés d'ailleurs, souvent formés aux États-Unis et surtout de prix très très compétitif.
Được bắt đầu từ thành phố Tijuana ở cửa ngõ California, những năm gần đây các vùng khác cũng phát triển ngành công nghiệp này, nhất là ở thủ đô Mexico. Ngay cả khu nghỉ mát nổi tiếng Cancun cũng trở thành một trong những nơi phát triển du lịch y tế kết hợp chữa bệnh và nghỉ ngơi và được gọi là du lịch an phước. Một lĩnh vực mới đang phát triển mạnh với nhiều khách sạn có phòng tắm hơi, nơi tĩnh dưỡng tinh thần hoặc có trợ giúp cho người cao tuổi. Và tất cả những dịch vụ đó đều có tại những bãi tắm biển tràn đầy ánh nắng.